Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 5 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về sứ mệnh hòa bình và hòa giải của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq bác bỏ tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Cha Francis Julicat, sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và Jordan nói rằng, trái với nguồn tin do các dân biểu Iraq tung ra, Đức Thánh Cha không hề có chương trình ghé thăm Iraq nhân chuyến viếng thăm Thánh Địa vào ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 5 này. Tuy nhiên, Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết tại Amman, thủ đô Jordan, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với một phái đoàn giám mục thuộc nghi lễ Candy do Đức Hồng Y Delhi, thượng phụ Baghdad, cầm đầu. Theo Đức Cha Sunikat, nếu Đức Thánh Cha có ghé thăm Iraq, thì ít nhất chương trình cũng phải được loan báo hai tháng trước. Tin Vatican. Nhân chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, văn phòng thống kê của Tòa Thánh vừa cho công bố những số liệu mới nhất về giáo hội tại vùng này. Jordan có một dân số khoảng 5.700.000 người. Trong số này có 109.000 người theo Công giáo, tức khoảng 1,91% dân số. Giáo hội tại đây gồm 3 giáo phận với 64 giáo xứ. Hiện tại có 4 giáo mục, 103 linh mục, 258 tu sĩ và 7 đại chúng sinh. Về các hoạt động của giáo hội, hiện có khoảng 30.500 học sinh theo học tại 123 cơ sở giáo dục của giáo hội, gồm mẫu giáo, tiểu học và trung học. Những cơ sở khác thuộc về giáo hội hoặc do các linh mục hay tu sĩ điều khiển tại Jordan, gồm có 2 bệnh viện, 1 dưỡng đường, 1 trung tâm cố vấn gia đình và 3 trung tâm giáo dục và phục hồi xã hội. Israel và các lãnh địa Palestine có một dân số gồm 7.200.000 người, trong số này có khoảng 130.000 người theo Công giáo, tức 1,81% dân số. Giáo hội tại đây gồm 8 giáo phận với 78 giáo xứ và 3 trung tâm mục vụ. Hiện nay giáo hội tại đây có 11 giáo mục, 406 linh mục, 1.171 tu sĩ và 1 giáo dân truyền giáo. Ngoài ra con số tiểu chúng sinh là 14 người và đại chúng sinh là 110 người. Giáo hội tại đây điều khiển 192 trung tâm giáo dục, từ vườn trẻ cho đến đại học, với tổng số học sinh và sinh viên theo học là 43.876 người. Các cơ sở khác thuộc về giáo hội hoặc do các linh mục hay tu sĩ điều khiển tại Israel và lãnh địa Palestine gồm có 7 bệnh viện, 10 dưỡng đường, 9 trung tâm dành cho người già hay khuyết tật, 11 cô nhi viện, 4 trung tâm giáo dục và phục hồi xã hội và 2 cơ sở khác. Tin Hồng Kông. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Zen Zê Cung, nguyên giám mục Hồng Kông làm đặc sứ để chủ tọa các nghi lễ tưởng niệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Thái Lan. Được biết, các cuộc cử hành kỷ niệm 25 năm Đức Thánh Cha viếng thăm Thái Lan sẽ được giáo hội tại đây tổ chức trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 5 này. Tháp tùng Đức Hồng Y Zen sẽ có cha John Bosco Tefarat Pitisan, giám tỉnh dòng Don Bosco tại Thái Lan, linh mục Vincent Ikapong, phó tổng thư ký của Ủy ban giám mục Thái Lan về mục vụ. Ngoài ra còn có 2 đức ông làm việc tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Bangkok. Tin Madrid. Các dân biểu Tây Ban Nha đề nghị lên án lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh sida tại Phi Châu. Nhận định về lời đề nghị này, Đức Hồng Y Antonio Canizares Lovera, người Tây Ban Nha, hiện đang đứng đầu Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích nói rằng, quyết định được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua nhằm kêu gọi chính phủ nước này công khai phản đối lời tuyên bố của Đức Thánh Cha là một tấn công và là một hành động bị ổi đối với một người của Chúa. Trong một lá thư gửi cho các linh mục và giáo dân Tổng giáo phận Toledo, Tây Ban Nha, mà Ngài đang là giám quản, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích lên án hành động của Quốc hội Tây Ban Nha. Hiện nay, trong khi chờ đợi kết quả cuộc biểu quyết tại Quốc hội Tây Ban Nha, Tòa Thánh chưa đưa ra phản ứng chính thức nào. Trước đây, vào ngày 2 tháng 4, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua một nghị quyết để chính thức phản đối lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Theo Đức Hồng Y Lovera, hành động của Quốc hội Tây Ban Nha là một tấn công bỉ ổi vào Đức Thánh Cha, vốn là một người cha nhân lành và công chính, không ngừng bên vực phẩm giá và các quyền con người, cũng như cổ võ cho nền văn hóa của hòa bình và văn minh tình thương. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích khẳng định rằng, quyết định của Quốc hội Tây Ban Nha không phải là tiếng nói của Tây Ban Nha hay của đại đa số các cử tri thuộc các đảng phái khác. Vị Hồng Y người Tây Ban Nha này cũng nói rằng hành động này là một xúc phạm đến xứ sở, vốn luôn được Đức Thánh Cha yêu mến. Tin Canada. Tổ chức Công giáo bên vực sự sống và gia đình tại Canada kêu gọi người Công giáo Canada liên kết trong mặt trận bảo vệ sự sống. Trong sứ điệp được cho công bố nhân cuộc tuần hành vì sự sống sẽ diễn ra tại Ottawa vào ngày 14 tháng 5 tới đây, Tổ chức Công giáo bên vực sự sống và gia đình tại Canada nói rằng đã đến lúc cần phải mở ra một cuộc tranh luận công khai về vấn đề phá thai. 40 năm sau, cần phải có một cuộc tranh luận công khai là tựa đề của sứ điệp. Qua đó, Tổ chức Công giáo bên vực sự sống và gia đình tại Canada kêu gọi những người Canada nào ý thức về phẩm giá của thai nhi, hãy đến trước Quốc hội trong ngày 14 tháng 5 tới đây để lên tiếng bảo vệ sự sống. Theo Tổ chức Công giáo bên vực sự sống và gia đình, ngày nay hơn bao giờ hết, đứng trước dự luật về việc tự tử, cần phải công khai mở lại cuộc tranh luận về vấn đề này tại Quốc hội, trên các cơ quan truyền thông và trong các cộng đồng. Theo một cuộc thăm dò mới đây, nhiều người Canada cho rằng xã hội Canada đã đi quá xa, một cách cụ thể, trong việc cho phép phá thai và cho rằng phá thai là một quyền của người phụ nữ. Sứ điệp của Tổ chức Công giáo bên vực sự sống và gia đình nói rằng, xã hội này quên rằng có nhiều phụ nữ cho biết chính hành động phá thai đã hủy hoại cuộc đời của họ. Sứ điệp của Tổ chức Công giáo bên vực sự sống và gia đình khẳng định như sau. Chính khi nâng đỡ những gia đình lành mạnh, được xây dựng trên hôn nhân mà chúng ta xây dựng nền móng cho một xã hội được chuẩn bị sẵn sàng hơn để đón tiếp, tôn trọng và trân quý con người sắp chào đời. Sứ điệp cũng kêu gọi mọi người Canada hãy khám phá thần học về thân xác của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Với dấu huấn này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị giúp chúng ta hiểu biết sâu xa về tình mẫu tử, tình phụ tử và gia đình, cũng như ý nghĩa và lý do hiện hữu của tính dục con người. Tin Roma, Nguyệt Sang, La Civiltà Cattolica có dòng tên xuất bản tại Roma cho rằng, những lời chỉ trích liên tục và thiếu nền tảng chống lại Đức Thánh Cha Benedicto là một phần trong một chiến dịch rộng lớn chống lại giáo hội, hiện đang được các tờ báo lớn tại Hoa Kỳ và Âu Châu phát động. Trong một số ra mới đây, Nguyệt Sang, La Civiltà Cattolica viết rằng, người Công giáo tại Ý và Âu Châu biết quá rõ rằng, hiện đang có một sự thù nghịch có tính toán nhắm vào giáo lý của giáo hội, nhất là trong lĩnh vực đạo đức. Theo Nguyệt Sang có dòng tên, các cơ quan truyền thông vốn là tiếng nói của các thế lực và quyền lợi, là một dụng cụ tốt nhất để quảng bá sự thù nghịch này. Tác giả của bài viết là cha Gian Domenico Tucci nói rằng, chiến dịch nhằm hạ giảm uy tín của Đức Giáo Hoàng tung ra những giải thích bỉ ổi nhất về các bài diễn văn của Ngài. Theo Nguyệt Sang có dòng tên, báo chí tại Hoa Kỳ và Tây Phương đã bóp méo điều Đức Thánh Cha nói hay làm, bởi vì họ nhìn các việc làm của Ngài xuyên qua những lăng kính lệch lạc. Tin Roma, Giáo hội Công giáo tự ý mong muốn Thủ tướng Silvio Berlusconi có thái độ thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Trong số ra ngày thứ ba vừa qua, nhật báo Công giáo Avvenire tương lai của Hội đồng với một ý viết như sau. Chúng tôi tiếp tục hy vọng rằng một vị chủ tịch hội đồng nội các biết tỏ ra khôn ngoan hơn và là tấm gương phản chiếu linh hồn của xứ sở. Nhật báo của hội đồng với một ý đưa ra lời kêu gọi trên đây khi nhận định về một lời tuyên bố mới đây của Thủ tướng Ý. Thủ tướng Ý nói rằng mình rất dễ yếu lòng trước sắc đẹp của các nữ minh tinh đẹp như hoa. Ông Berlusconi cũng nói rằng ông muốn thấy có nhiều cô gái đẹp ra ứng cử vào nghị viện Âu Châu. Lời tuyên bố này đã khiến cho bà vợ của ông giận dữ. Mới đây đã có nhiều tin đồn về việc bà Berlusconi làm đơn xin ly dị chồng. Nhật báo Avvenire cũng nói rằng rất quan ngại về sự kiện chính trị và sân khấu đã thể hiện điều tệ hại nhất trong vụ này. Tin Chiang Mai, Thái Lan. Các tín đồ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau như Bà La Môn, Phật giáo, Hồi giáo, Tin Lành và Đạo Sikh chào mừng Đức Tân Giám Mục Chiang Mai, Thái Lan. Hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua đã có khoảng 7.000 người thuộc các sắc dân thiểu số miền núi tại Chiang Mai tham dự lễ tấn phong giám mục của Đức cha Francis Xavier Vieira Akhondratana tại nhà thờ chính tòa Chiang Mai, thành phố lớn thứ hai của Thái Lan. Chiang Mai và các tỉnh lân cận là những vùng có đông dân thiểu số. Theo thống kê của giáo hội, dân số trong lãnh thổ của giáo phận Chiang Mai có khoảng 5 triệu người. Giáo phận Chiang Mai được thành lập năm 1959, bao gồm nhiều tỉnh, trong đó dân chúng phần lớn sống bằng nghề nông. Số tín hữu trong giáo phận có khoảng 51.000 người, trong số này 70% là người thiểu số miền núi. Giáo phận có 34 giáo xứ và nhiều thí điểm truyền giáo. Đức cha Vieira đã từng là giám đốc trung tâm giáo lý của giáo phận Bangkok và thư ký ủy ban giám mục về giáo lý. Phát biểu trong buổi lễ, Đức Tân Giám Mục Chiang Mai nói, tôi chỉ là dụng cụ của Chúa. Chúa đã chọn tôi. Tôi tin rằng mọi sự đều nằm trong chương trình của Chúa, và tôi sẽ cố gắng hết sức để làm theo chương trình này. Đức Tân Giám Mục cam kết đặt ưu tiên vào việc truyền giáo cho các dân tộc thiểu số trong vùng. Tin Washington. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước cần được quan tâm đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo. Theo bản phúc trình mới nhất của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới, Việt Nam có tên trong danh sách của 13 nước vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo. Tại Việt Nam, Ủy ban này nêu ra một số sự kiện tích cực, nhưng nói rằng vẫn còn những sự lạm dụng nghiêm trọng và hạn chế, trong đó có việc cầm tù và bắt giam những người quảng bá quyền tự do tín ngưỡng, và tiếp tục công khai hạn chế các sinh hoạt tôn giáo độc lập.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ mệnh hòa bình và hòa giải của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sứ mệnh hòa bình và hòa giải của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai thứ Sáu mùng 8 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm Thánh Địa. Ngài là vị giáo hoàng thứ ba đến Thánh Địa. Đức Phaolô Đệ Lục đến đây hồi năm 1964 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 2000. Chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 diễn ra vào một thời điểm rất tế nhị trong lịch sử Trung Đông. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã xác nhận như sau: đây là một chuyến đi quan trọng nhưng phức tạp. Riêng cha Pier Battista Pizzaballa, quản thủ thánh địa, thì cho rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có nguy cơ bị khai thác. Theo kiểu nói của Đức cha Fua Thuan, thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, thì mỗi người đều tìm cách xẻ một miếng từ tấm bánh. Về phương diện chính trị, trước hết phải nói rằng, việc ông Benjamin Netanyahu trở lại làm thủ tướng Israel đã gia tăng các mối căng thẳng trong vùng. Chịu ảnh hưởng nặng nề của phe cực hữu, chính phủ mới đã phong tỏa mọi cuộc đối thoại trực tiếp với Syria, gia tăng sự chia rẽ với người Palestine, ngay cả những người thuộc phong trào Fatah ôn hòa, làm thất vọng nhiều người Ả Rập vốn tưởng rằng hòa bình đã đến gần, và dĩ nhiên tạo ra một không gian mới cho những người Palestine cực đoan đang ủng hộ Tổng thống Iran. Hơn nữa, chuyến viếng thăm của đặc sứ Hoa Kỳ tại Trung Đông cách đây 2 tuần cũng cho thấy khoảng cách giữa Tổng thống Obama và tân chính phủ Israel. Thế giới Ả Rập cũng chia rẽ hơn bao giờ hết. Các phiên tòa xét xử những thành phần cực đoan của hệ phái Hồi giáo Shiite tại Ai Cập và Jordan chỉ diễn ra vài tháng trước các cuộc bầu cử tại Liban và Iran. Dĩ nhiên, đây không phải là những lý do đằng sau chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, sẽ không thực tế mấy nếu không nhìn nhận những kỳ vọng chính trị mà nhiều người đang chờ đợi từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong buổi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 5 vừa qua, chính Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi sẽ là một người hành hương vì hòa bình nhân danh Thiên Chúa độc nhất, là cha của mọi người. Tôi sẽ làm chứng cho cam kết của giáo hội công giáo nhằm ủng hộ những ai thực thi đối thoại và hòa giải, để đạt được một nền hòa bình bền vững và lâu dài trong công lý và tương kính. Một cách đặc biệt, Ngài xin mọi người hãy cầu nguyện cho dân tộc Palestine, là dân tộc đã trải qua nhiều thử thách và khổ đau. Gần đây, nhiều người Palestine nêu lên vấn đề giải Gaza không nằm trong chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. An ninh là lý do duy nhất khiến Đức Thánh Cha không thể đến nơi này. Tuy nhiên, hàng trăm tín hữu Kitô từ giải Gaza sẽ có mặt trong thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Bethlehem vào ngày thứ Tư 13 tháng 5 tới đây. Theo dự trù, các lãnh tụ chính trị tại giải Gaza cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với chính quyền Palestine vào cuối buổi viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nơi sinh hạ của Chúa Giêsu. Muốn hay không, thì trong các cuộc gặp gỡ với quốc vương Jordan, Tổng thống và Thủ tướng Israel, cũng như Chủ tịch Palestine, Đức Thánh Cha. Muốn hay không, thì trong các cuộc gặp gỡ với quốc vương Jordan, Tổng thống và Thủ tướng Israel, cũng như Chủ tịch Palestine, Đức Thánh Cha không thể không đề cập đến tình hình tại Trung Đông. Sự hiện diện của Ngài tại đây, tự nó cũng mang màu sắc chính trị. Nhiều dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Ngài bị bên này hay bên kia sử dụng cho mục đích chính trị của họ. Chẳng hạn tại Nazareth, khán đài nơi Ngài sẽ đứng nói chuyện được dựng lên trước bức tường an ninh do Israel thiết lập. Sở mật vụ của Israel tung tin rằng Đức Thánh Cha có thể bị tấn công tại Nazareth, là nơi sẽ có đông tín hữu Kitô tham dự cuộc gặp gỡ nhất. Dù không tránh khỏi những âm hưởng chính trị, Đức Thánh Cha vẫn khẳng định rằng chuyến viếng thăm thánh địa của Ngài thiết yếu là một cuộc hành hương tôn giáo, và số phận của các tín hữu Kitô tại thánh địa là mối quan tâm hàng đầu của Ngài. Con số các tín hữu Kitô tiếp tục giảm sút tại Trung Đông, ngay cả tại Liban, là nơi mà cách đây vài thập niên họ vẫn còn là số đông. Một số tín hữu tại Syria là những người đã bị bắt hại và đẩy ra bên lề tại Iraq. Những người tị nạn Iraq này sẽ tham dự thánh lễ mà Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại Amman, Jordan vào Chủ nhật tới đây. Tại Israel, không những người ta không biết đến mà còn tỏ ra bất khoan nhượng đối với người Công giáo. Và trong khi chính phủ Israel phải bỏ ra 10 triệu Mỹ Kim để tổ chức đón tiếp Đức Thánh Cha và cho in một loạt tên đặc biệt về chuyến viếng thăm như là một cuộc hành hương vì hòa bình và hòa giải, thì vấn đề quy chế pháp lý của giáo hội và vấn đề tài sản và thuế má của giáo hội lại vẫn tiếp tục trì trệ. Dù sao, chuyến viếng thăm này cũng đã gây được ý thức về sự hiện diện của cộng đồng tín hữu tại Israel. Trên báo chí Israel, người ta thấy xuất hiện nhiều bài viết về Kitô giáo hơn. Báo Haaretz chẳng hạn, trong số ra vào giữa tháng 4 vừa qua, đã nói đến cộng đồng công giáo nhỏ bé tại nhà thờ Thánh Simeon và Thánh Anna tại Jerusalem. Theo tờ báo này, đây là cộng đồng nói tiếng Do Thái, và trong đó có những người sống sót từ cuộc sát tế do Đức Quốc xã chủ trương. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha sẽ không đến nhà thờ này. Chuyến viếng thăm với một chương trình dày đặc chỉ cho phép Đức Thánh Cha đến những nơi chính như sông Jordan, Nazareth, Jerusalem, Thánh Mộ và phòng tiệc ly.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vĩnh biệt nhà xã hội học Nguyễn Thị Oanh là bản tin của tác giả Lê Phương Đức Trí, đăng trên trang báo điện tử Dân Trí, số ra ngày 2 tháng 5 năm 2009. Thạc sĩ phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh, nhà xã hội học, luôn đau đáu những vấn đề giáo dục nhân cách sống về giá trị xã hội, vừa qua đời ở tuổi 79. Vào lúc 12 giờ 50 ngày 1 tháng 5 năm 2009. Bà Nguyễn Thị Oanh là một trong những thạc sĩ phát triển cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam, người đã góp phần quan trọng xây dựng các ngành công tác xã hội ở Việt Nam. Bà là một trong 50 người trên thế giới được Tổ chức Bánh mì Thế giới trao tặng danh hiệu Anh hùng đời thường năm 2008. Ngay từ những năm 1989, 1990, bà mạnh dạn thành lập nhóm công tác xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, dù lúc ấy chưa ai biết xã hội học là như thế nào. Từ năm 1992, bà đã tiên phong thành lập khoa phụ nữ học, tiền thân khoa xã hội học tại trường đại học mở. Không dừng lại, bà còn phát triển thêm chương trình lấy kinh tế làm xã hội, theo đó đông đảo những trẻ em, phụ nữ nghèo được tập trung lại để dạy họ làm nghề thủ công và nhận những sản phẩm ấy bán ra thị trường. Một trong những đóng góp lớn cho cộng đồng chính của bà Oanh là thành lập Trung tâm Tư vấn Nghiên cứu Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hơn 20 năm qua. Ngoài ra, những năm gần đây, bà còn thành lập thêm hội quán đến với nhau,
nơi để những người làm công tác xã hội vì cộng đồng có thể chia sẻ công việc của nhau. Từ sự dẫn dắt, đào tạo của bà, đã hình thành nên những thế hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, xã hội học. Họ gọi bà là thầy, là má oanh, là cô oanh, và cùng bà thực hiện công tác xã hội với tâm huyết sống vì cộng đồng, phát triển cộng đồng. Ngoài ra, hàng chục năm qua, bà luôn xuất hiện trên các mặt báo, trong vai trò là một nhà tư vấn tâm lý. Những buổi tọa đàm, thảo luận về kỹ năng sống, về hành vi xã hội hầu như không thể thiếu bóng dáng của bà. Với cách trò chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng, những lời khuyên của bà luôn truyền được nhiệt huyết sang biết bao lứa thế hệ trẻ. Bà từng nói, gần cả cuộc đời chọn mục đích sống vì cộng đồng, phần thưởng với tôi là hạnh phúc từ niềm vui của những người được mình giúp đỡ. Những học trò, những người kế thừa bà cho biết, cho đến tận thời điểm gần giây phút cuối cuộc đời, bà vẫn luôn đau đáu tìm hướng đi cho những người nghiện ma túy, người nhiễm HIV và cả những vấn đề giáo dục nhân cách cho giới trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, là một học sinh xuất sắc từ những năm học ở bậc trung học, đặc biệt là môn toán, nên người cha luôn muốn cô anh đi theo ngành khoa học tự nhiên, một ngành học thời thượng để dễ có việc làm. Ước muốn của người cha không phải là không có cơ sở, vì lúc bấy giờ ngành xã hội học còn rất mới mẻ và xa lạ đối với Việt Nam. Tại Việt Nam, cô sẽ làm gì với mảnh bằng đó? Nhưng có lẽ việc lựa chọn mục đích sống cho cộng đồng đã là một thiên hướng của cô sinh viên trẻ này. Vì thế, dẫu biết là người cha sẽ không mấy hài lòng, nhưng cô anh vẫn đi theo ngành học mà mình yêu thích để thực hiện hoài bão lớn của mình. Tốt nghiệp cử nhân xã hội học năm 1955 tại Mỹ, cô là người phụ nữ đầu tiên lấy bằng thạc sĩ về phát triển cộng đồng tại Philippines và đưa ngành này về Việt Nam. Cô Nguyễn Thị Oanh không chuẩn bị cho mình những học vị, bằng cấp để tô điểm cho cuộc đời của mình thêm tươi sáng, tốt đẹp. Nhưng những kiến thức cô đạt được thực sự là hành trang cần thiết để cô dấn thân phục vụ xã hội, con người và đặc biệt là giới trẻ. Vào những năm 90, khi Việt Nam bắt đầu chuyển mình để có cuộc hội nhập mới với thế giới, xã hội Việt Nam có sự lột xác về kinh tế. Cái tâm lý ăn ngon mặc đẹp để bù đắp thời bao cấp thiếu thốn, tranh giành từng tấm vé con tem, khiến chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa thực dụng, dù không kèn không trống, vẫn lên ngôi và ngự trị trong từng ngõ ngách tâm hồn của con người. Trong cơn lốc của cơ chế thị trường, nhiều nền tảng truyền thống bị phá vỡ và nhiều bậc thang giá trị sống cũng đảo lộn từ đó. Trong bối cảnh ấy, những bài viết sâu sắc, cập nhật với hơi thở cuộc sống và giàu tính nhân bản của tác giả Nguyễn Thị Oanh xuất hiện trên các trang báo với vai trò tư vấn hay nhà nghiên cứu xã hội là những đóng góp rất tích cực và thiết thực trong việc giáo dục nhân cách, giáo dục kỹ năng sống cho mọi người trong cộng đồng. Nhạy cảm trong cách nhìn của một nhà xã hội học hiện đại, tiếp cận kịp thời và hợp lý các vấn đề xã hội, nhìn ra các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần của cá nhân và cộng đồng con người, thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Oanh như một nhà lãnh đạo tiên phong trong các phong trào từ thiện và công tác xã hội. Bà là nhà giáo mẫu mực, tâm huyết, để lại trong lòng bao thế hệ học trò, một gương làm việc không mệt mỏi. Bà đã góp công đào tạo nhiều thế hệ giảng viên, nhân viên công tác xã hội, phát triển cộng đồng cho các trường đại học. Thế hệ trẻ đã biết ơn sâu sắc những lời chỉ dạy chân tình của bà. Những lời dạy không chỉ viết bằng chữ, không chỉ nói bằng lời, mà được truyền đạt bằng chính cách sống, bằng nhiệt tình và bằng sự cảm thông, yêu thương giữa thầy và trò. Nhiều học trò của bà đã trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công tác xã hội, tâm lý và giáo dục tại Việt Nam hiện nay. Quan tâm đến những người dân nghèo, người bị thiệt thòi và luôn dành cho những người khuyết tật những sự giúp đỡ chân thành nhất. Đồng thời, bà luôn dành sự đồng cảm sâu sắc đến những người thuộc thành phần tệ nạn xã hội. Bà Nguyễn Thị Oanh luôn là người hướng dẫn, đồng hành và tư vấn một cách hiệu quả cho nhiều thế hệ trẻ trong hoạt động từ thiện và công tác xã hội. Theo di nguyện của bà Nguyễn Thị Oanh, tất cả số tiền phúng điếu trong tang lễ của bà sẽ được dùng để gây quỹ học bổng. Tâm huyết với giáo dục cộng đồng, với những vấn đề xã hội, con người vẫn được thực hiện ngay cả khi bà không còn hiện diện trên cuộc đời này, và sẽ mãi còn thực hiện trên những học trò và đồng sự đang tiếp bước di sản của bà để lại. Theo cố thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Oanh, thì nền giáo dục trong chế độ xã hội Việt Nam hiện nay là một nền giáo dục từ thế hệ này sang thế hệ khác, không đủ nhấn mạnh đến đạo đức con người mà tính trung thực là cái trục. Và chính bà cũng thốt lên rằng, vì đâu lương tâm đánh mất để xã hội nhiễu loạn như thế này? Nhưng bà đã không ngồi nhìn từng mảng tường của nền tảng đạo đức xã hội đang suy sụp, mà cố gắng đem hết cái tâm, cái trí, cái tài của mình để hàn gắn, để xây dựng. Thà thắp lên một ngọn lửa, còn hơn ngồi nguyền rủa trong bóng tối. Để thực hiện tâm nguyện của mình, bà đã trải qua nhiều gian nan, thử thách, nhưng chắc chắn rằng bà sẽ hài lòng với sự chọn lựa của mình, vì cuộc sống chẳng có gì đáng quý hơn là được gieo trồng những hạt giống con người và góp phần xoa dịu những tâm hồn đau khổ bằng tất cả những khả năng, những nén bạc mà Chúa đã ban cho mình. Bà Nguyễn Thị Oanh là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Vì thế, cái tâm Kitô giáo như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt ý tưởng của bà trong các bài viết, thậm chí bà còn trích lời Chúa một cách công khai trong các bài viết của mình. Trong bài Quý trọng bản thân để tận hưởng cuộc sống đăng trên báo Tuổi Trẻ Online, bà viết, không tránh né sự thật, nhìn thẳng vào nó, tôn trọng nó, nói lên sự thật một cách khéo léo tế nhị vì sự thật giải phóng chúng ta. Và khi chọn người nghèo, những người sống dưới đáy xã hội là đối tượng chăm sóc, yêu thương và tin tưởng vào giá trị con người của họ, bà đã là một nhân chứng sống động cho việc rao giảng tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vị tiền bối của ngành xã hội học tại Việt Nam đã ra đi, để lại cho những độc giả một cảm giác thiếu thiếu những bài báo rất con người mà mỗi lần xuất hiện đã làm lay động cảm xúc và cả nhận thức của những người biết sống và có trách nhiệm, như chia sẻ của tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn. Bà là người có tài, dĩ nhiên, vì trong cuộc sống hiện đại, sự thành công không thể gõ cửa kẻ không có năng lực, không có thực tài. Nhưng điều làm cho bà sống mãi trong lòng mọi người, đó chính là cái tâm, một cái tâm Kitô giáo mà bà đã dành cho cuộc sống này. Mọi hoạt động của cuộc đời bà đều quy chiếu về cái tâm Kitô giáo này. Đó là gốc gác và là nguồn cảm hứng của lòng yêu thương mà bà luôn dành cho lớp trẻ và những thành phần kém may mắn trong xã hội, và điều đó cũng làm cho tài năng của bà rực sáng và lan tỏa ra nhiều thế hệ kế tiếp. Chúng ta cảm ơn những đóng góp của bà để lại cho đời và cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Lucia Nguyễn Thị Oanh được mau chóng hưởng nhan thánh Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Thưa đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. ngày tự do báo chí. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật mùng 3 tháng 5 vừa qua là ngày tự do báo chí. Ngày tự do báo chí thế giới đã được cử hành tại nhiều nơi trên thế giới, tuy nhiên chúng ta không nghe động tĩnh gì tại Việt Nam về các lễ hội để chúc mừng một quyền căn bản này của nhân quyền. Chẳng ai phải ngạc nhiên về sự kiện ấy, bởi vì tại Việt Nam, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có lần tuyên bố, không hề cho phép tư nhân làm báo. Trên 600 tờ báo lớn nhỏ và các đài truyền thanh truyền hình trong nước đều nằm gọn trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói như một tác giả nào đó, tại Việt Nam có trên 600 tờ báo, nhưng chỉ có một tổng biên tập là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói như thế cũng có nghĩa là khẳng định rằng tại Việt Nam không hề có tự do báo chí, và như vậy không thể có một ngày tự do báo chí để cử hành tại Việt Nam. Một bản tin trên mạng lưới Internet có tên là Feyul hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 5 năm 2009 vừa qua cho biết rằng khoảng 50 nhà báo Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ đã họp mặt để mừng ngày tự do báo chí tại Dharamsala, Bắc Ấn Độ. Buổi họp mặt do tổ chức có tên là Hội Nhà báo Tây Tạng thực hiện. Trong bản thông cáo báo chí được phổ biến, Hội Nhà báo Tây Tạng nói rằng đón mừng lễ hội này là để góp tiếng nói chống lại sự đàn áp quyền tự do báo chí nhân ngày tự do báo chí thế giới, và kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho các nhà báo để tường trình về tình hình ở Tây Tạng. Hội Nhà báo Tây Tạng nói rằng nhiều nhà văn và nhà báo Tây Tạng đã bị Trung Quốc bắt giam sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm ngoái. Thực ra, hầu hết những người cầm bút Tây Tạng bị bắt giam đều là những người viết blog trên mạng lưới Internet, vì thực tế không hề có tự do báo chí tại Trung Quốc, huống gì là tại vùng đất Tây Tạng bị sáp nhập. Lúc đó, đa số thông tin và hình ảnh của các cuộc biểu tình ở Tây Tạng phóng ra được hải ngoại là nhờ nhà văn nữ Wu Sir, một người viết blog từ Bắc Kinh, đã chuyển tin ra hải ngoại sau khi được các nhà văn, nhà báo thân hữu các nơi gửi tin về cho chị. Không chỉ tại Trung Quốc, Việt Nam cũng tệ hại tương tự. Bản tin trên đài VOA ngày mùng 1 tháng 5 năm 2009 cho biết, ngày thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009, nhân kỷ niệm ngày tự do báo chí thế giới mùng 3 tháng 5 sắp tới, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo công bố một bản tường trình nêu tên 10 quốc gia ở Trung Đông và châu Á, trong đó có Việt Nam, được Ủy ban đánh giá là những quốc gia đàn áp các blogger nhiều nhất. Những quốc gia này đã dùng các biện pháp như giam giữ, đặt ra những quy luật và những sự đe dọa để trấn áp các blogger. Dưới mắt của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, thì Việt Nam còn đàn áp người viết blog tệ hại hơn cả Trung Quốc. Mới đây, giáo sư Hà Văn Thịnh là một trong những người đã ký tên vào bản kiến nghị BOSIT, đã cùng với hơn 1.000 nhà trí thức để xin nhà nước Cộng sản Việt Nam xét lại, hủy bỏ dự án khai thác mỏ bauxit ở Tây Nguyên vì các nguy hiểm cho môi sinh, xã hội và an ninh quốc phòng. Hành động này tất nhiên là trái ý với Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì họ cho rằng khai thác các mỏ này là chủ trương lớn của đảng. Chỉ vài ngày sau, giáo sư Hà Văn Thịnh đã phải viết một bài phân trần trên báo Lao động. Vị giáo sư này giải thích, nếu các quý vị có ai đó đã từng viết báo, sẽ biết là rất nhiều câu chữ người ta đọc qua điện thoại cho tôi, và chúng phải có. Vấn đề là lách như thế nào để rồi người đọc hiểu đến đâu là câu chuyện quá dài. Nói là bồi bút cũng phải, không sai đâu. Thế nhưng, cần phải lật ngược vấn đề rằng, có ai ăn lương hiện nay mà đã không từng một lần bồi bút? Bài viết của giáo sư đề ngày 28 tháng 4 năm 2009 gửi về báo Lao động đăng để thanh minh Thanh Nga, nhưng cũng bị sửa đổi, cắt bỏ một số chữ, một số câu,
và đặc biệt, người đại diện cho quyền lợi Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự động thêm vào bài viết của giáo sư Hà Văn Thịnh lời hù dọa của đảng này như sau. Đảng lắng nghe và thấu hiểu ý kiến trí thức, nhưng không có nghĩa là bỏ qua việc một số người lợi dụng điều đó để xuyên tạc chống phá. Thật ra, tại Việt Nam hiện nay, ai chuyên môn xuyên tạc thì người Việt Nam nào cũng biết. Chỉ cần nhìn lại vụ xử phúc thẩm 8 người giáo dân Thái Hà ngày 27 tháng 4 vừa qua, để thấy rõ ai mới thực sự là người xuyên tạc. Khi đám đông cả chục ngàn người đang phấn khích bất đồng với bản án, cả ngàn cảnh sát viên của nhà nước đã phải bó tay. Họ đành đưa loa cho linh mục Nguyễn Văn Khải, phát ngôn viên của tu viện và giáo xứ Thái Hà, để kêu gọi và trấn an dân chúng. Vậy mà hình ảnh cha Khải với chiếc loa của công an và với công an đứng bu xung quanh đã được báo An ninh thủ đô đưa lên với lời minh họa như sau. Linh mục Khải đang kích động giáo dân. Cũng với hình ảnh ấy, báo Công an Nhân dân thì chú thích. Linh mục Nguyễn Văn Khải đã đi ngược với những gì nhà tu hành chân chính cần làm. Xem đó thì thấy rõ ai là người chuyên nghiệp xuyên tạc tại Việt Nam hiện nay. Hơn 600 tờ báo, từ trung ương đến địa phương, từ báo ngày sang báo tuần hay báo tháng, từ báo giấy đến báo điện tử, tất cả đều tuân theo một quy luật là phải đi trên lề phải. Tuy được đặt là lề phải, nhưng thực chất nó hoàn toàn đứng ở bên trái của đạo đức, của lẽ phải. Đó là thứ lề của xuyên tạc, của dối trá liên tục và dưới bất cứ hình thức nào. Sự thật bị bóp méo, điều cần tuyên truyền thì lặp đi lặp lại liên tu bất tận. Các chuyện nhỏ được thổi phồng, việc tối quan trọng đến vận mệnh đất nước thì dẹp bỏ. Các bài viết đa dạng về cả chuyện tốt và chuyện xấu thì bị cắt xén theo ý đảng. Vụ việc PMU-18 là một điển hình về cái lề phải vô luân vô đạo do Đảng Cộng sản vạch ra. Hai phóng viên viết bài về việc tham nhũng của tập đoàn này đã bị kết án và tống giam với các bản án vô căn cứ, vô lý và vô luân. Mới đây, báo Du Lịch có đăng một bài viết về việc đảng bán đất bán nước cho Trung Cộng. Bài báo này cho rằng, với những kẻ xuống đường chống đối lại chế độ chỉ vì muốn nêu cao lòng yêu nước thì nên kính phục. Còn những kẻ lãnh đạo ngoài miệng nói yêu nước nhưng lại bảo vệ kẻ cướp thì phải xét lại. Với một giọng điệu đi ra khỏi cái lề phải vô luân vô đạo của Đảng Cộng sản, cho nên chẳng ai ngạc nhiên tại sao báo Du Lịch đã bị đình bản lập tức. Ban lãnh đạo của tờ báo bị kiểm điểm mất chức chỉ vì họ muốn nói lên một sự thật. Thật ra, chuyện hai ký giả của báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên bị kết án và tống giam vì phanh phui vụ tham nhũng của PMU-18, hay chuyện ban biên tập của báo Du Lịch bị kiểm điểm, cách chức, và tờ báo bị đình bản, chẳng có gì khiến phải ngạc nhiên. Trong một đất nước mà tất cả mọi tờ báo và cơ quan truyền thông đều là công cụ của đảng cầm quyền, thì đương nhiên không thể có tự do báo chí. Đó là điều mà Ngày Tự Do Báo Chí được thế giới cử hành hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, muốn nói thẳng với chế độ Cộng sản Việt Nam. Riêng với người công giáo, ngày này là dịp để nhớ rằng, tự do báo chí là một thể hiện của một trong những quyền cơ bản của con người, là quyền được biết và nói sự thật. Chối bỏ quyền ấy là chà đạp chính phẩm giá con người vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con, tình Chúa u ấm tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng. Ngài ơi, xin nghe đây câu hát tri ân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện vui như sau. Một chàng trai đang trên đường đi đến phiên chợ tỉnh, với tay cắp một con gà, tay bên kia ôm chú lợn con và trên đầu đội cái rổ. Khi đến ngã tư, anh ta lưỡng lự chưa biết đi đường nào, thì thấy một cô gái trẻ tiến lại gần và đi cùng hướng với mình. Anh ta bèn bước đến hỏi. Thưa cô, xin cô vui lòng chỉ cho tôi đường đến phiên chợ tỉnh. Cô gái trả lời, vâng, tôi cũng đang đi trên đường tới đó. Chúng ta sẽ đi theo lối này khoảng một dặm, rẽ trái, đi tiếp một dặm rưỡi, tiếp tục rẽ trái, đi một dặm nữa là tới nơi. Chàng trai đưa ý kiến hỏi, cô à, cô nói rẽ trái rồi rẽ phải, vậy tại sao chúng ta không đi băng qua cánh rừng này cho nhanh? Cô gái trả lời, đúng là như thế, nhưng làm sao tôi có thể đi xuyên qua rừng với một người lạ, nhỡ anh tìm cách hôn tôi thì sao? Chàng trai đáp, cô nhìn xem, làm sao tôi có thể hôn ai được, với một con lợn bên tay này, con gà bên tay kia, và một cái rổ đội trên đầu cơ chứ? Cô gái hóm hỉnh đáp, ồ không, thì anh có thể đặt con gà xuống đất, rồi đặt cái rổ trên con gà. Còn tôi có thể sẽ giữ anh giúp chú lợn con này. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Agostino đã nói, hãy yêu đi, rồi muốn làm gì cũng được. Nghĩa là khi một tâm hồn mở ra để đón nhận tình yêu, thì họ sẽ có ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Một trí óc thông minh sẽ nghĩ ra những điều để giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng một quả tim thông minh sẽ mách bảo cách thực hiện những điều ấy như thế nào. Hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước, nhất là khi điều ấy được thực hiện bởi những người thân của mình. Vì thế, hãy sử dụng sự thông minh của trái tim để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người anh em đang sống chung quanh ta. Thật ra, không phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện dễ dàng để thực hiện những tình cảm yêu thương của mình dành cho người thân. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh tưởng chừng như khốn cùng, thì con người vẫn có thể chia sẻ một điều bình dị và quý giá, đó là lòng yêu thương. Với lòng nhiệt tình mong muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho họ, chúng ta nhất định sẽ có những cách thức để thể hiện. Mọi thứ trên cuộc đời này đều có một thông số, một cách tính toán chính xác ngoại trừ tình yêu, và cũng không có một sự cân đong đo đếm nào đánh giá chính xác được giá trị của tình yêu. Vì thế, giá trị của tình yêu chính là sự cảm nhận trực tiếp của người được yêu. Những việc làm của chúng ta dành cho người anh em tuy rất nhỏ, thậm chí rất đơn sơ, nhưng lại thể hiện một tình yêu lớn lao, nếu ta đặt vào đấy cả tấm lòng yêu thương của mình. Mẹ Teresa cũng nói, những lời tử tế nhiều khi rất ngắn và rất dễ nói, nhưng âm vang của nó thì kéo dài vô tận, cũng chỉ vì những lời nói ấy được xuất phát từ một sự quan tâm chân thành.
không có sự yêu thương thì mọi việc làm của chúng ta sẽ trở nên khó khăn và vô nghĩa. Có thể ví những hành động, lời nói, cử chỉ của chúng ta như dãy số không, và dãy số ấy trở nên có giá trị khi và chỉ khi ta đặt trước đó con số một của lòng yêu thương. Trong thư gửi tín hữu thành Corinto, Thánh Phaolô đã viết: Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ ư, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi sẽ chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần, có hạn, sẽ biến đi. Đúng như vậy, mọi giá trị trên cuộc đời này rồi sẽ qua đi, duy chỉ có tình yêu là tồn tại. Lạy Chúa, chỉ với một tình yêu cao vời và vĩ đại, với khát khao muốn cứu độ nhân loại tội lỗi, mới khiến từ một địa vị của đấng tối cao mà Thiên Chúa mới nghĩ ra được việc phải xuống thế mặc lấy thân phận làm người để thực hiện công trình cứu chuộc. Chúng con vô cùng cảm tạ hồng ân, và xin Chúa cũng ban cho chúng con quả tim thông minh, để chúng con luôn có những cách thức để thực hiện những cử chỉ, lời nói yêu thương, để cuộc sống của chúng con luôn là niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi. Vì Chúa đã thứ tha tội con, tình Chúa ủ ấm tâm hồn con hoài. Cho dù thời gian trôi theo năm tháng, Ngài ơi, xin nghe đây, cầu hát tri ân. Cho con bao nhiêu đam mê dài vờ thơ, xin cho con luôn luôn đi sâu tâm tư tình ngài yêu dấu. Tình đó sưởi ấm tâm hồn con nhiều, tình đó dẫn lối cho đời con, đó vẫn sống trong lòng con hoài. Cho dù thời gian trôi theo năm tháng, Ngài ơi, xin nghe đây câu hát tri ân.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.